Cửa tùng đôi cánh dài, Thiền sư Nhất Hạnh phần 2. Cho đến những ngày gần đây, chàng không dùng mê ngộ cảnh nữa, chiếc kính vẫn nằm trong túi áo chàng, nhưng đã từ lâu không còn được sử dụng. Chàng lấy làm lạ và đã nói nhiều lần định quay về hỏi sư phụ, nhưng đã 3 tháng qua, bận bịu những gì không đâu, chàng chưa có thể trở về. Mãi cho đến hôm 12 tháng 8 trước đây, đi qua một rừng mai hoa nở, thấy sắc hoa trắng như tuyết, lấp lánh dưới ánh trăng thu. Nhớ đến những ngày thơ ấu bên rừng mai già, học tập dưới chân thầy, chàng mới quyết định trở về. Đường về sao chàng thấy xa quá, 7 ngày trèo non lặn suối mới về tới được chỗ cũ.
Nhưng đến chân núi thì trời đã tối, trăng vừa lên và 2 cánh cửa tùng cũng đã khép chặt lối mòn. Chàng đành phải đợi, buổi sáng người sư đệ của chàng thế nào cũng phải xuống suối múc nước và như vậy sẽ mở cửa cho chàng. Trăng đã lên tới quá đỉnh đầu, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống rừng núi âm u, trời càng về khuya càng lạnh. Chàng lại rút gươm ra nhìn, ánh trăng lại lấp lánh trên lưỡi kiếm. Chàng lại tra lưỡi kiếm vào vỏ, trên mặt chàng thoáng nét u tư sầu muộn. Chàng đứng dậy, trăng sáng quá, núi rừng vẫn u tịch và lạnh lùng. Chàng ngồi xuống phiến đá đợi chờ, quãng đời 7 năm qua lại trở về trong trí óc chàng. Trăng dần dần về phía núi xa, ngàn sao lấp lánh linh động hơn và cuối cùng bắt đầu mờ nhạt. Phương đông đã nhuộm dần ánh sáng mờ mờ.
Đường viền ngọn núi đã nổi dần lên vầng sáng nhạt, bình minh sắp về. Chàng nghe tiếng lá khô xào xạc trên núi. Ngẩng lên, chàng thấy một bóng người mờ nhạt từ trên đi xuống. Chắc hẳn là người sư đệ của chàng. Trời đang tối quá, chàng nhìn không rõ, chỉ thấy hình bóng. Nhưng chắc chắn đó là người sư đệ, bởi vì tay có cầm tịnh bình. Chàng đứng dậy, bóng người tiến xuống và khi đến gần cánh cửa thì cũng vừa nhận ra được chàng dũng sĩ. Đại huynh!
Sư đệ! Đại huynh về bao giờ thế? Ta về lúc trăng mới lên và phải đợi cả đêm dưới này. Tại sao sư phụ lại cho đóng bít lối lên như thế? Người sư đệ mỉm cười, đưa nhẹ tay mở cửa. 2 cánh cửa tùng bật ra một cách dễ dàng. Bước ra nắm lấy tay chàng và nhìn chàng tận mặt. Đại huynh ở một đêm giữa rừng trời chắc lạnh lắm. Sương phủ ướt áo. Thế này, thôi, để tiểu đệ phủi bớt cho. Trước kia, đệ thường ở dưới núi hái rau, nhặt củi và luôn tiện canh chừng người lên núi. Lâu lâu mới có một người lên núi. Nếu tiểu đệ thấy ai đáng lên hầu sư phụ, thì tiểu đệ cho lên. Nếu họ không đáng lên, thì em lẩn tránh để cho họ lạc đường. Sư huynh biết rằng, sư phụ không bao giờ muốn tiếp những người lên núi với tâm niệm không lành. Độ này, tiểu đệ bận tập luyện luôn, mà sư phụ cũng bận ngồi tịnh tọa trong thạch động, nên dặn cho đệ khép cửa chắn ngang lối lên dưới này. Sư phụ có trao phép lạ khiến cho cửa tự động mở ra khi các bậc hiền nhân đến. Nhưng khi những kẻ phàm phu lên thì cửa cứ đóng chặt, không thể nào vượt qua được. Nhất là khi kẻ ấy có yêu khí thì đừng mong lên núi.
Chàng dũng sĩ cau mày, nhưng không lẽ ta mà lại yêu quái sao? Cửa đóng chặt. Người sư đệ cười lớn. Vâng, đại huynh sao lại là yêu quái được? Đệ cũng quên đi mất là tại sao cửa lại đóng. Nhưng bây giờ dù sao thì đại huynh cũng lên núi được rồi cơ mà, vì cửa đã mở. Nhưng đại huynh đợi em chút nhé, để tiểu đệ xuống suối múc nước rồi cùng lên thể. Hay đại huynh xuống suối với đệ cho vui, cười lên chút. Đại huynh giận ai mà nét mặt trông khó đăm đăm như vậy? 2 anh em cười vang. Chàng dũng sĩ đi theo người sư đệ xuống suối. Mặt trời vẫn chưa lên, nhưng phương đông đã rạng. 2 người đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Mặt suối lặng trong, in màu hồng của rạng đông. bóng hai người đứng song song in hình trên mặt suối. Chàng dũng sĩ trong bộ võ phục hiên ngang, lưng đeo trường kiếm. Người sư đệ trong y phục tiểu đồng hòa nhã, tay cầm tịnh bình. Hai người cùng nhìn bóng mình in trên mặt nước mỉm cười. Một con bọ nước nhảy, làm mặt nước hồng gợn nhẹ và bóng hai người rung rung theo làn sóng nước gợn. Bóng chúng ta trên mặt nước đẹp quá nhỉ? Nếu bây giờ tiểu đệ múc nước thì sóng dậy và bóng tan mất. À này đại huynh, mê ngộ cảnh. Sư phụ cho đại huynh còn giữ đó không? Chàng dũng sĩ cho tay vào túi và trả lời.
Còn đây.
Tại sao chúng ta không đem ra chiếu hình chúng ta xem nào?
Chàng sực nhớ là từ lâu chàng chưa chiếu mê thử trước hình bóng của mình. Chàng lấy kính thần ra, lau bụi vào vạt áo, chiếu trên mặt nước. Hai anh em châu đầu vào mặt kính. Nhưng bỗng, cả hai người cùng thét lên một tiếng kinh hoàng khủng khiếp. Và tiếp theo đó, chàng dũng sĩ ngã quỵ trên bờ suối bất tỉnh. Tiếng hét kinh khủng làm chấn động cả núi rừng hoang dại. Một con nai đang uống nước phía dòng, hoảng hốt đưa đầu lên nhìn ngơ ngác kinh sợ. Người đệ tử vừa trông thấy trong kính thần hình bóng của mình đứng bên cạnh hình bóng một con yêu to lớn với đôi mắt lồi sâu như hai miệng giếng không đáy. Hai chiếc răng dài quặp sâu và chiếc cằm vuông trên một khuôn mặt sẫm ngoẹt như gà cắt tiết.
Người sư đệ rùng mình dụi mắt nhìn lại. Trên bờ suối đá xanh, chàng dũng sĩ vẫn nằm ngã lăn bất tỉnh. Trên mặt vẫn còn in rõ nét kinh hoàng, đau khổ hiện hình một cách thảm hại trên con người đã từng xông pha lăn lộn 7 năm trong cuộc đời đầy cát bụi.
Người sư đệ đến ôm chàng dũng sĩ và lấy nước suối vã vào mặt chàng. Vài phút sau, chàng tỉnh dậy, nét mặt vô cùng bi thảm, hình bóng trên ngộ mê ngộ cảnh hiện ra bất ngờ quá và ý thức tự giác trong nháy mắt đã làm cho chàng ngã quỵ. Chàng đã mất hết nghị lực, mất hết sự sống, tứ chi chàng rời rã, chàng không thể đứng dậy được nữa, một chân quỵ xuống cát. Người sư đệ dịu dàng nâng chàng ngồi dậy, nét thiểu não và khổ đau còn in rõ trên khuôn mặt chàng. Thôi, đại huynh vui lên, chúng ta sẽ lại lên núi.
Giọng nói của người sư đệ êm như hơi gió thoảng, nhẹ như một tiếng thì thầm. Nhưng chàng lắc đầu một cách thất vọng. Chàng không còn muốn sống. Đau khổ đã làm cho chàng thảm não và tâm hồn chàng vừa bị phá tan thương như mặt đất sau cơn phong vũ điên cuồng. Chàng không còn dám có ý tưởng lên núi để nhìn mặt sư phụ. Người sư đệ vuốt tóc chàng an ủi. Thầy thương anh lắm. Không sao đâu, đại huynh sẽ ở mãi bên thầy. Đại huynh sẽ sống bên em như những ngày xưa êm đẹp. Em không ngờ bao nhiêu năm dưới núi đã tàn hại anh đến thế. Và người ta thấy trên con đường mòn treo leo lên núi, bóng người sư đệ lần từng bước dìu chàng dũng sĩ trở lên động. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bóng hai người in trên màn sương mỏng nhẹ của núi rừng buổi sáng. Tia nắng đầu tiên soi rõ dáng điệu thiểu não rời rã của chàng dũng sĩ bên cạnh dáng điệu dịu dàng từ hòa của người sư đệ. Mặt trời đã nhô khỏi đỉnh núi xa.